chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, ban sức mới trên quý vị mỗi ngày, để chúng ta có đủ ơn sức làm tròn những trách nhiệm mà Chúa giao phó, nhất là trong việc nuôi dạy những đứa con yêu quý Chúa ban cho chúng ta. Chúng tôi đang chia sẻ với quý vị quyển sách 5 ngôn ngữ yêu thương của con trẻ của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Trong bài kỳ trước, chúng tôi trình bày rằng cha mẹ cần kiềm giữ cơn giận của mình thì mới có thể dạy con cái kiềm giữ cơn giận của các em. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vấn đề khác tác giả bàn đến, cũng liên quan đến tính nóng giận của trẻ em. Tác giả nói rằng, điều đáng buồn là nhiều người không biết cách kiềm chế sự nóng giận của mình. Không những thế, hầu hết mọi người lớn khi giận thường có những hành động hay thái độ mà các nhà tâm lý học gọi là chống nghịch thụ động hay chống nghịch ngấm ngầm. Đây là cách bày tỏ sự tức giận một cách gián tiếp và âm thầm. Người bày tỏ sự tức giận qua thái độ chống nghịch ngầm này thường làm ngược lại điều những người có thẩm quyền trên mình mong muốn hay đòi hỏi, như chống lại thẩm quyền của cha mẹ, của thầy cô giáo, của người lãnh đạo tinh thần, chống lại thẩm quyền người chủ trong sở làm, cũng có khi là chống lại chính quyền và những luật lệ của xã hội. Dĩ nhiên, đối với các em thiếu nhi và thiếu niên, thẩm quyền chính ở trên các em là cha mẹ. Tác giả nêu một ví dụ về sự chống nghịch thẩm quyền ngấm ngầm như sau. Một em trai nọ, khoảng 15 tuổi, rất thông minh, dư sức để học, để được điểm cao. Nhưng vì buồn giận cha mẹ, mỗi ngày em cũng đem bài vở về nhà làm. Nhưng chỉ làm qua loa lý lệ, chứ không làm đàng hoàng, đúng như thầy giáo đòi hỏi. Kết quả là điểm học của em rất thấp. Cha mẹ em thấy vậy, la mắng, nhắc nhở. Nhưng đứa con vì giận cha mẹ, nên dù biết cha mẹ muốn mình chăm học để được điểm cao, em vẫn không cố gắng, không hết sức học hành cho cha mẹ vui lòng. Đó là thái độ chống nghịch ngấm ngầm. Làm thế nào để biết con mình có thái độ chống nghịch ngầm hay không? Thưa quý vị, có nhiều cách để chúng ta là cha mẹ có thể biết con mình khi giận có những thái độ, những hành động bướng bỉnh, cố tình làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo hay không. Chúng ta cần tìm hiểu để biết chính xác là con của mình có thái độ chống nghịch ngầm hay là không. Dấu hiệu đầu tiên là thái độ hay hành động của các em rất là vô lý, không giải thích được. Như trường hợp em bé mà chúng tôi nói đến lúc nãy. Mỗi tối em đều ngồi học bài, làm bài. Em cũng là đứa thông minh, nhưng điểm học thì quá tệ, thật là vô lý và khó hiểu. Dấu hiệu thứ hai, để biết con mình có tính chống nghịch ngấm ngầm hay không, là cha mẹ có làm gì hay nói gì, những em này cũng không sửa đổi. Dù cha mẹ la mắng hay dỗ ngọt, năn nỉ hay trừng phạt, những đứa con chống nghịch đó vẫn không thay đổi, vì mục tiêu của các em là làm ngược lại điều cha mẹ mong muốn để cha mẹ tức giận. Vì mục tiêu đó, cha mẹ có làm gì, có áp dụng biện pháp nào, các em cũng cứ lì ra và không thay đổi. Trở lại trường hợp em trai 15 tuổi không lo học hành, cố tình để bị điểm thấp cho cha mẹ buồn phiền. Cha mẹ em này Sau đó cố gắng dành thì giờ giúp em làm bài. Hứa sẽ thưởng nếu em được điểm cao và cũng dọa sẽ phạt nếu em không lo học hành. Mỗi lần cha mẹ quan tâm, nhắc nhở, hứa thưởng, dọa phạt, thì điểm của em khá hơn được vài hôm, nhưng sau đó lại tụt xuống như trước. Phải đương đầu với những đứa con ngấm ngầm, chống nghịch thẩm quyền là điều rất khó. Vì tiềm tàng trong tâm trí những đứa con đó muốn cho thấy rằng cha mẹ có làm gì cũng không thay đổi em được. Vì mục tiêu chính của em là chọc giận cha mẹ để cho thấy là cha mẹ không có quyền trên các em. Điều thứ ba giúp chúng ta biết hành động hay thái độ của con có đúng là chống nghịch thẩm quyền hay không. Đó là chính đứa con có hành động chống nghịch âm thầm là người bị thiệt hại, bị thiệt thòi nhiều nhất. Tương lai của các em, cũng như quan hệ của các em với người chung quanh, sẽ bị những ảnh hưởng và hậu quả vô cùng tai hại. Bây giờ chúng tôi nói đến tính chống nghịch thẩm quyền ngấm ngầm trong tuổi thiếu niên. Tác giả cho biết, trong đời sống con người, chỉ có một giai đoạn mà thái độ bướng bỉnh, chống nghịch thẩm quyền mỗi khi tức giận có thể xem là bình thường. Đó là khi con em chúng ta ở trong tuổi từ 13 đến 15. Và khi những thái độ hay hành động đó không gây tổn hại cho người nào. Tuy nhiên, các em này cần học cách kiềm chế sự tức giận một cách trưởng thành để dần dần bước ra khỏi giai đoạn nguy hiểm này. Nếu các em không thay đổi, thái độ bướng bỉnh, chống nghịch, âm thầm này sẽ trở thành một phần trong bản chất của các em suốt cả cuộc đời. Các em sẽ dùng tính này để chống lại vợ hay chồng mình, chống nghịch con cái, chống nghịch người trên quyền mình trong sở làm, vân vân. Trong thời trước, đời sống hiền hòa, đơn giản. Các em thiếu niên khi nổi giận, nếu có những hành động chống nghịch cha mẹ hay chống nghịch thẩm quyền, thì cũng không gây nguy hiểm cho nhiều người. Nhưng thưa quý vị, với đời sống phức tạp hiện đại ngày nay, các em thiếu niên chống nghịch cha mẹ có nhiều cơ hội và nhiều phương tiện để có những hành động chống nghịch thẩm quyền rất kinh khủng và nguy hiểm. Một số em dùng cần sa ma túy, dùng rượu, thuốc, có đời sống bạo hành, buông thả, đưa đến những chứng bệnh nguy hiểm. Một số em khác thì ngã vào tội lỗi, đến nỗi phải phá thai, bỏ học. Có em gia nhập băng đảng, và cũng có những em đi đến chỗ tự tử nữa. Thường thường, khi các em thoát ra khỏi giai đoạn này, thì cuộc đời các em cũng đã bị tổn hại và hư hỏng rất nhiều rồi. Là cha mẹ, chúng ta cần phân biệt giữa sự bướng bỉnh bình thường, vô hại của tuổi thiếu niên và những chống nghịch ngầm nguy hiểm, không bình thường. Ví dụ, khi các em lấy giấy giăng lên cây, vải đầy ra sân, vẽ bậy lên tường hay để cho phòng ngủ bừa bãi lôi thôi, đây là cách để các em xả bớt cơn giận trong lòng. Có em cũng thích đi phá phách một người nào, hay làm một việc sai quấy gì đó cho hả cơn giận. Đối với những em này, chúng ta có thể cho các em tham gia những trò chơi năng động và có tính cách nguy hiểm với nhiều thách thức, như cho các em leo núi, leo dây, đua xe đạp đường trường hay gia nhập các đội banh để tranh tài với nhau. Khi hướng dẫn những đứa con này, hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta là giúp thế nào để đến khoảng 17 tuổi là các em phải biết kiềm chế cơn giận của mình. Nếu không được hướng dẫn để biết kiềm chế sự tức giận bằng những cách hợp lý và trưởng thành, con em chúng ta sẽ không thể bỏ đi tính ấu trĩ nguy hiểm này. Đó là lý do chúng ta thấy nhiều người tuy đã lớn, nhưng vẫn còn tính chống nghịch thẩm quyền và muốn làm ngược lại những gì hợp lý, những gì phải lẽ. Nhiều người không hiểu rõ cảm xúc giận và những điều có thể làm để kiềm chế cơn giận. Nhiều bậc cha mẹ mắc phải lỗi lầm khi nghĩ rằng tất cả mọi sự tức giận đều là sai, là xấu. Vì thế, khi con nổi giận thì phải trừng phạt. Hình phạt và kỷ luật không giúp con thay đổi và bỏ đi tính tức giận, cũng không giúp các em biết cư xử phải lẽ khi nổi giận. Mà trái lại, sẽ khiến các em lớn lên không biết cách kiềm giữ cơn giận và sẽ cư xử giống như cách cha mẹ đối với các em vậy. Tính cứng cỏi, chống nghịch ngấm ngầm là nguyên nhân chính khiến các em thất bại ở đại học. Đây cũng là điều khiến nhiều người có xung đột với chủ ở sở. Khi gặp nan đề trong hôn nhân, những người này cũng sử dụng phương cách hùng hổ, ngấm ngầm để chống lại người phối ngẫu. Thái độ chống đối ngầm này là nguyên nhân tiềm ẩn của hầu hết những nan đề lớn trong đời sống. Vì thế là cha mẹ, chúng ta cần rèn luyện con cái trong tuổi thơ ấu cũng như tuổi thiếu niên biết quản trị cơn giận cho phải lẽ. Chúng ta không thể kỷ luật con để con không giận nữa. Dĩ nhiên chúng ta không chờ khi con đến tuổi thiếu niên rồi mới dạy các em cách kiềm chế cơn giận. Nhưng chúng ta phải dạy từ khi con còn rất nhỏ. Dù chúng ta không trông mong là con biết kiềm chế cơn giận một cách trưởng thành cho đến khi con được 6-7 tuổi. Có thể nói, dạy con biết quản trị tính nóng giận là điều khó nhất trong trách nhiệm làm cha mẹ. Vì các em còn nhỏ, rất giới hạn trong cách biểu lộ cảm xúc buồn giận của mình. Các em chỉ có thể biểu lộ qua hai cách, là qua lời nói và qua hành động. Và cả hai cách này, cha mẹ thường không chấp nhận. Cha mẹ thấy khó để chấp nhận rằng khi con giận thì phải bày tỏ ra bằng một cách nào đó, chứ không thể đè nén hết trong lòng. Vì thế, cha mẹ thường phản ứng trước những biểu lộ giận dữ của con một cách sai lầm và tai hại. Khi nhìn lại hai cách mà các em thường dùng để bày tỏ sự tức giận, chúng ta phải công nhận rằng con biểu lộ tức giận qua lời nói tốt hơn là qua hành động. Khi con biểu lộ cơn giận qua lời nói, chúng ta có thể hướng dẫn, rèn luyện con cách quản trị, kiềm giữ, giận dữ một cách trưởng thành và khôn ngoan. Dĩ nhiên là chúng ta không bao giờ muốn con có những hành động hay thái độ chống nghịch, ngấm ngầm. Trước khi con lên đến 6-7 tuổi, chúng ta cần cố gắng làm thế nào để thái độ hay hành động chống nghịch, ngấm ngầm không bắt đầu bén rễ trong con. Cách đầu tiên và quan trọng nhất để tránh điều này là chúng ta cần đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con, tình yêu vô điều kiện. Vì nguyên nhân chính khiến con chúng ta giận và cãi lời cha mẹ là vì bể chứa tình thương của các em đã cạn. Khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ yêu thương của con thường xuyên và cụ thể, chúng ta sẽ làm đầy bể chứa đó và sẽ ngăn chặn được những hành động chống nghịch ngấm ngầm nơi con. Khi bể chứa yêu thương đã đầy, con em chúng ta sẽ không cần phải dùng hành động hay thái độ không đẹp để thử xem cha hay mẹ có yêu thương mình không. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Mời quý vị đón nghe trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.